Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 29 tháng 6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jay Sullivan tiếp trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, người đứng đầu về đối ngoại của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giới quan sát nhận định rằng các cuộc gặp này có thể dẫn tới khả năng ông Trọng sang thăm Nhà Trắng vào cuối tháng 7. Trong thông cáo hôm 30 tháng 6, Nhà Trắng cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jay Sullivan tiếp trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung hôm 29 tháng 6. Họ tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ song phương giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày của mối quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam và thảo luận về nhiều lĩnh vực hợp tác trong tương lai, bao gồm năng lượng, biến đổi khí hậu, đầu tư, giáo dục, nhân quyền và nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Sullivan và trưởng ban đối ngoại Lê Hoài Trung chia sẻ quan điểm rằng mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam là một ví dụ điển hình về sự hòa giải từ quá khứ tới tiềm năng tiếp tục phát triển thịnh vượng, ổn định và hòa bình hơn trong tương lai. Hai bên bày tỏ mong muốn mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn trong tương lai, Nhà Trắng cho biết. Ngoại trưởng Mỹ gọi cuộc gặp với ông Trung là hữu ích. Ông viết trên Twitter, chúng tôi đã thảo luận về cách chúng ta có thể nâng cao và củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Quan hệ đã đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở hơn trong 10 năm qua. Ông Blinken đăng hình các quan chức hai bên gặp nhau tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó có sự tham dự của ông Daniel Breitenbrink, trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, và ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 29 tháng 6 đăng phát biểu của ông Blinken và ông Trung trước cuộc họp này. Nhà ngoại giao Mỹ nói, đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là một đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và bên cạnh những công việc mà chúng ta đang làm cùng nhau, chúng ta còn nhiều lĩnh vực có thể mở rộng hợp tác hơn nữa. Ông Trung nói, Việt Nam coi trọng mối quan hệ với Hoa Kỳ. Chúng tôi vui mừng nhận thấy rằng mối quan hệ hai nước phát triển rất nhanh chóng và toàn diện vì lợi ích của hai nước, vì lợi ích của hòa bình, hợp tác, hữu nghị ở khu vực và trên thế giới. Ông Trung nói thêm, vì vậy hôm nay chúng tôi đến đây để chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có cơ hội thảo luận với các đối tác Mỹ về cách chúng tôi có thể thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ. Giới quan sát nhận định rằng cuộc gặp của nhà ngoại giao hàng đầu của lãnh đạo cao nhất Việt Nam tới Mỹ có thể dẫn tới chuyến thăm của ông Trọng đến Nhà Trắng vào cuối tháng 7 này. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu IC Yusof Ishak của Singapore nêu nhận định với VOA hôm 30 tháng 6 như sau. Nếu có cố gắng từ Hà Nội và Nhà Trắng, chuyến thăm của ông Trọng có thể thực hiện được vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, ông Hợp cũng không chắc chắn lắm về khả năng này do tình hình sức khỏe của ông Trọng và sự thu xếp của phía Mỹ. Các cuộc gặp này diễn ra khi hai nước đang kỷ niệm 10 năm thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện với việc tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đang có chuyến thăm tại Đà Nẵng từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nêu nhận định về các hoạt động ngoại giao quân sự giữa hai nước.
Tôi nghĩ rằng cái việc mà tàu hàng không vũ hàm của Mỹ như là tàu Ronald Reagan mà đến thăm Đà Nẵng trong vòng một tuần thì là một cái tín hiệu rất là tốt về cái mối quan hệ Việt-Mỹ, và nó trong những năm vừa qua nó đã phát triển rất là tốt, thì cái cuộc viếng thăm này nó sẽ củng cố cho cái sự phát triển tốt đẹp trong cái mối quan hệ về an ninh giữa hai nước, và cũng có thể là nó báo hiệu cho một cái chuyến đi hoặc cái nâng cấp quan hệ giữa hai nước mà người ta kỳ vọng là trong tháng 7, tháng 8 gì đấy thì nó sẽ xảy ra.
Trước đó, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào hồi tháng 3 năm nay, hai bên đã mời thăm viếng lẫn nhau. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp dự đoán, hai nước có thể tiến tới tuyên bố cùng nhau thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược vào cuối năm nay. Hôm 29 tháng 6, ngoài các cuộc gặp trên, ông Trung còn gặp bà Samantha Power, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, USAID. Theo một thông cáo của USAID, bà Power khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh mong muốn chung nhằm củng cố và nâng tầm quan hệ hơn nữa. Thông báo cho biết, hai bên nhấn mạnh các lợi ích về an ninh, kinh tế và phát triển của Hoa Kỳ và Việt Nam gắn bó với nhau như thế nào và đồng thời thảo luận về các ưu tiên chung nhằm thúc đẩy hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, giải quyết các di sản chiến tranh, hỗ trợ Việt Nam đầu tư cho khoa học và công nghệ, tôn trọng quyền công dân, nâng cao sức khỏe cộng đồng và nâng cao giáo dục đại học.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm hôm 29 tháng 6 vừa có chuyến đi thị sát tình hình ở Đắk Lắk sau vụ tấn công đẫm máu của người thượng, trong khi đại sứ Mỹ đã khẳng định với ông Lâm rằng Mỹ lên án và không dung túng cuộc tấn công này. Vụ tấn công bằng súng và dao vào trụ sở chính quyền hai xã Ea Cờ Tua và Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, rạng sáng hôm 11 tháng 6 đã khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 công an viên, 2 cán bộ xã và 3 dân thường. Ông Lâm đã nghe bí thư và chủ tịch tỉnh Đắk Lắk báo cáo về vụ việc theo tường thuật của trang Công an Nhân dân và khẳng định đó là hành vi khủng bố. Sáng nay, tức ngày 29 tháng 6, khi đi thăm thân nhân các gia đình cán bộ, chiến sĩ, liệt sĩ hy sinh trong vụ việc, tôi thấy cuộc sống người dân đã trở lại bình thường, mọi sinh hoạt, lao động của người dân đã diễn ra bình yên, ông Lâm được dẫn lời nói. Bộ trưởng Công an khuyến nghị giới chức Đắk Lắk tuyệt đối không được chủ quan, không được lơ lỏng cảnh giác từ địa bàn cơ sở. Vụ tấn công đã khiến giới chức Đắk Lắk bất ngờ và bị giới quan sát đánh giá là thất bại trong việc nắm tình hình địa bàn. Ông yêu cầu Công an các tỉnh Tây Nguyên xây dựng lực lượng ở cơ sở đủ sức giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn, bao gồm công an xã, dân quân tự vệ, xã đội, lực lượng trị an, cũng theo Công an Nhân dân. Ông nói lãnh đạo Đắk Lắk nên thường xuyên phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương để đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Cũng trong chuyến thị sát Đắk Lắk này, ông Tô Lâm đã đến thăm, ủy lạo các gia đình, các công an và cán bộ thiệt mạng trong vụ bạo động, cũng như khen thưởng cho các công an viên và người dân đã tích cực tham gia truy bắt các đối tượng tình nghi lẩn trốn sau vụ tấn công. Ông yêu cầu chính quyền các cấp ở Đắk Lắk phải đặc biệt coi trọng vai trò quần chúng và vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh. Ngay sau chiến công cán ở Đắk Lắk, ông Tô Lâm cũng đã tiếp đại sứ Mỹ Mark Nepper ở Hà Nội hôm 30 tháng 6. Theo tường thuật của Công an Nhân dân, đại sứ Nepper đã nhấn mạnh là Mỹ phản đối và lên án những hành động như vậy. Ông cũng khẳng định với ông Lâm rằng Mỹ không dung túng bất kỳ tổ chức cá nhân nào liên quan đến vụ việc và yêu cầu Việt Nam sớm cung cấp thông tin và cam kết sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam bằng tất cả các phương thức để xác định mối liên quan giữa các cá nhân, các tổ chức ở Mỹ có liên quan đến vụ tấn công. Các lãnh đạo công an Việt Nam liên tiếp đưa ra những cáo buộc rằng vụ tấn công ở Đắk Lắk có sự kích động giật dây của các tổ chức lưu vong của người thượng ở Mỹ và có đối tượng nhận lệnh từ nước ngoài về tổ chức vụ tấn công nhưng không đưa ra bằng chứng. Tuy nhiên, đại diện các nhóm của người thượng ở Mỹ như Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên và Người Thượng Vì Công Lý mà VOA liên lạc đều bác bỏ cáo buộc này.
Foxconn, nhà sản xuất và lắp ráp điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, vừa được chấp thuận để đầu tư 246 triệu đô la vào hai dự án mới ở tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết hôm 30 tháng 6. Chính quyền tỉnh Quảng Ninh cho biết các dự án do đơn vị Foxconn Singapore thực hiện sẽ nâng tổng số đầu tư của Foxconn tại Việt Nam lên khoảng 3 tỷ đô la và sẽ tập trung vào sản xuất và lắp ráp các bộ phận viễn thông và xe điện. Foxconn chưa phản hồi ngay yêu cầu xác nhận thông tin trên. Trong số tiền đầu tư, 200 triệu đô la sẽ được đưa vào một nhà máy sản xuất bộ sạc và linh kiện xe điện, dự kiến bắt đầu sản xuất từ tháng Giêng 2025 với lực lượng lao động 1.200 người. Khoản đầu tư 46 triệu đô la còn lại dành cho một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và viễn thông, với việc sản xuất sẽ bắt đầu vào tháng 10, 2024. Cả hai nhà máy này sẽ đặt tại khu công nghiệp Sông Khôi của tỉnh Quảng Ninh. Foxconn đã có mặt tại Việt Nam gần 2 thập kỷ, cũng có kế hoạch thành lập một nhà máy mới ở tỉnh Nghệ An. Với khoản đầu tư ban đầu 100 triệu đô la, chính quyền địa phương của tỉnh này cho biết vào tháng trước.
Việt Nam đã yêu cầu các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo, tức AI, có thể tự động phát hiện và xóa nội dung độc hại. Yêu cầu mới nhất của chế độ kiểm duyệt nghiêm ngặt mạng xã hội, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin hôm 30 tháng 6. Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Facebook, YouTube, Google và TikTok phối hợp với các cơ quan chức năng để dỡ bỏ các nội dung được coi là độc hại, chẳng hạn như mang tính xúc phạm, sai sự thật và chống nhà nước. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành lệnh như vậy. Đài truyền hình Việt Nam VTV đưa tin từ buổi tổng kết giữa năm của Bộ Thông tin Truyền thông, vốn chỉ cho một số tờ báo chọn lọc được tham dự. Bản tin của VTV không nêu chi tiết về thời điểm và cách thức để các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới phải tuân thủ yêu cầu mới. Trong nửa đầu năm nay, theo yêu cầu của chính phủ, Facebook đã xóa 2.549 bài đăng, cơ quan này cho biết. YouTube đã gỡ bỏ 6.101 video, trong khi TikTok lấy xuống 415 liên kết, Bộ Thông tin cho biết. Thông báo này được đưa ra trong lúc các nước Đông Nam Á đang soạn thảo các hướng dẫn quản lý và đạo đức cho trí tuệ nhân tạo, vốn sẽ đưa ra những hành lang an toàn cho công nghệ đang bùng nổ này, Reuters trước đó đưa tin. Việt Nam trong những năm gần đây đã ban hành một số quy định cùng với luật an ninh mạng, nhắm vào các nền tảng mạng xã hội nước ngoài trong nỗ lực chống thông tin sai lệch và buộc các hãng công nghệ nước ngoài mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và lưu trữ dữ liệu trong nước. Việt Nam hồi tháng trước đã thanh tra toàn diện hoạt động của TikTok ở trong nước và kết quả ban đầu cho thấy TikTok có nhiều vi phạm khác nhau, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết. VTV đưa tin Bộ Thông tin cho biết tại sự kiện hôm 30 tháng 6 rằng hãng Netflix của Mỹ đã nộp các giấy tờ cần thiết để mở văn phòng tại Việt Nam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.